Trương Hồi Ký tại Thiên Giam Giam của Nguyễn Chí Thịnh do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồi Ký tại Thiên Giam đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc. Mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Ra khỏi kỷ luật, tôi ở trong một đội mà hầu hết những người đều là viên chức cao cấp, từ hàng tổng trưởng đến tổng giám đốc, hoặc cấp bậc từ trung tá trở lên. Tôi trở thành người nhỏ tuổi nhất và có chức vụ tầm thường. Nhưng ở đội này, nhiều khi không được thoải mái bằng ở những đội toàn những anh em sĩ quan trẻ tuổi. Nhớ là những lúc anh Ngô Khắc Tỉnh bị tên cán bộ Ninh, tuổi chưa đáng con của anh, mắng mỏ, anh không hề vi phạm một điều gì lớn, chỉ một sơ suất lao động nhỏ cũng là cái cớ. Anh Trần Thanh Bình, trung tá Hồ Văn Nho và anh Hồ Văn Châm thường xuyên báo cáo. Anh Tỉnh là người luôn luôn giữ danh dự và tư cách của một con người từng nắm giữ nhiệm vụ quan trọng. Tôi cũng nhiều lần bị mắng chửi vì tình nguyện gánh nước tưới rau thay cho anh Ngô Khắc Tỉnh. Anh Tỉnh bị bại hai chân. Tên quản giáo Ninh muốn tìm cớ chửi mắng nên giao cho anh canh tác một miếng đất nhỏ ở trong trại. Tôi giúp anh Tỉnh săn sóc miếng đất mỗi khi đi làm việc. Vì ghét anh Tỉnh cho nên họ báo cáo là anh Tỉnh mua chuộc và điều khiển tôi. Cho nên buộc tôi không được giúp anh Tỉnh. Tôi cứ lờ đi tiếp tục giúp. Vì tôi giúp anh Tỉnh ngoài giờ làm, tôi không ăn gian giờ lao động của trại. Giả lại, giúp một người tàn tật thì không có nền luân lý và luật pháp nào cấm. Kết quả là anh Tỉnh bị đổi đi đổi khác, để rồi anh phải chống gậy đi lết thích, cái chân bị bại, teo yếu, đi theo đội suốt trại, rất khổ. Tôi không biết nhiều về hai anh Ngô Khắc Tỉnh và Ngô Khắc Tỉnh, nhưng tôi biết hai anh xuất thân từ một gia đình có đạo đức tại tỉnh Phan Rang. Giáo dục gia đình là căn bản quan trọng để đào tạo tánh tình và đạo đức, tác phong của con người. Giáo dục học đường có thể đào tạo con người giỏi, nhưng nếu thiếu đạo đức, ở trong hoàn cảnh khó, họ có thể dễ dàng trở thành con người tồi tệ. Nhà trường cũng có dạy đức dục, nhưng nhiều khi không có căn bản của gia đình, học sinh không hấp thụ được điều tốt thầy dạy. Có lần anh Nguyễn Tú, ký giả báo Chính Luận, chỉ phê bình qua loa về một bài thơ của anh Cao Văn Khanh ca tụng chế độ. Sẵn ghét anh Tú không chịu viết báo tường, tên cán bộ Hùng phụ trách giáo dục bắt anh viết một bài kiểm điểm rất cay đắng để đọc trước toàn trại trước khi nhốt anh Tú vào kỷ luật. Các anh Hồ Văn Châm, Trần Thanh Bình, trung tá Hồ Văn Nho đổi sự thoải mái trong chức đội phó, đứng thúc đẩy lao động và công tác riêng rẽ phục vụ cán bộ bằng mồ hôi và danh dự của người đồng cảnh. Mẹ tôi chết vào tháng 5 năm 1984. Mẹ định đi thăm tôi từ cuối năm 1982 mà không đi được. Tết năm 1983, vợ tôi đưa bé Đoan Trang lên thăm. Mẹ đã chuẩn bị đầy đủ, gọi vợ con tôi từ Sài Gòn về Đà Nẵng để cùng đi thăm. Cuối cùng mẹ không đi được. Từ đó bệnh mỗi ngày mỗi nặng, và mẹ không bao giờ còn gặp tôi nữa. Mỗi lần gia đình lên thăm là mỗi lần tôi hồi hộp, sợ nhận tin xấu về mẹ. Lần đó khi gọi tên thăm gặp, tôi thẫn thờ. Linh tính báo cho tôi việc không hay, nên tôi đã bồn chồn từ mấy ngày trước. Quả thật, khi xa gần đến nhà thăm, em trai tôi đứng trong nơi cửa. Tôi đã thấy miếng vải tang chế nơi ngực của Khoa. Nhau khóc. Em chỉ nói với tôi, trước khi mẹ chết, trối với em, Linh dặn anh cố giữ sức khỏe và đừng vi phạm kỷ luật, để ở nhà có lên thì được thăm. Và mẹ trối với ba tôi là dù hoàn cảnh nào, gia đình cũng phải thăm và nuôi tôi. Mẹ nói từ nhỏ tôi vẫn ốm yếu, nếu không nuôi tôi sẽ chết trong tù. Không thể viết gì dài hơn để nói đủ tình cảm mẹ đối với tôi và cái lỗi của tôi đối với mẹ. Suốt đời chỉ làm khổ mẹ cha, chưa bao giờ có được một hành động để biểu lộ lòng hiếu thảo. Bất ngờ đến với tôi, có lẽ đối với cả trại, là danh sách tha về hôm 26 tháng 7 năm 1984, có tên tôi. Vỏn vẹn chỉ có 7 người, tên tôi cuối cùng. Đọc đến lần thứ hai, tôi mới nghe, vì tôi không bao giờ có hy vọng được tha nên không để ý. Đội xuất trại xong, chúng tôi mới được dẫn về trại chính làm thủ tục. Đường về tổng trại thật đẹp. Để lại tất cả đồ đạc cho bạn bè, tôi đi tay không về trại. Hai chân đi đất đã lâu nên đường có gồ ghề, lồi lõm cũng quen. Hàng dừa hai bên đường đi đã cao quá đầu người, trĩu nặng với buồng trái. Màu thật, mới ngày nào chúng tôi đào đất trồng dừa. Khi đào hố trồng những cây dừa con xuống, nói đùa: khi nào dừa có trái thì mới về. Anh em dãy nảy. Thế mà vừa đã có trái mấy mùa rồi, tôi mới ra khỏi trại. Còn nhiều anh em ở lại, các bạn bị nhốt trong xà lim vẫn còn bị cùng. có người cùng đã 3 năm rồi chưa được thả ra. Những ruộng mía xanh tươi rạp trong nắng sớm, những cơn gió nồm đùa ngọn mía lao sao gợn sóng chảy về hướng đông bắc, đụng phải vách núi cuộn dòng về hướng đông. Cứ mỗi cơn gió, một đợt sóng lá xôn xao đẹp mắt. Những ruộng mía này tưới biết bao nhiêu mồ hôi của tù, những ngày đứng dưới góc nắng gắt cuốc những ruộng mía mới đốt. Tro than mây lấm lem luốc, nếu hôm nào cán bộ hải đi quản chế đội thì không được tắm. Buổi trưa, buổi chiều, anh em kéo nhau về, mặt mày đen thui, bụi tro và mồ hôi nhễ nhại, lòng hậm hực. Làm mía có khổ, nhưng mùa thu hoạch cũng có bù đắp. Chỉ tiêu mỗi ngày 500 cây mía vừa chặt vừa bó, dọn lá và vác ra địa điểm. Chỉ tiêu có nặng, nhưng làm mía có thể ăn được mía. Có chất ngọt vào, đỡ mệt và bồi dưỡng. Khi thu hoạch, đội phải cử ra 2 người lựa và xốc mía cho cán bộ quản giáo và quản chế ăn. Còn phần họ mang về nhà. Cán bộ mãi bận lo ăn thì tù cũng bớt bị kiểm soát. Đi sâu vào trong ruộng mía, có cây lá che khuất, tù cũng có thể ăn một vài cây mà không bị phát giác. Lưng chừng đồi là những ruộng khoai mì. Khoai mì bạc ngàn, nhìn đâu cũng thấy. Những năm đầu, chúng tôi còn trồng khoai dưới thung lũng. Bây giờ, khoai đã trồng cả lưng chừng núi, mỗi năm phá đất trồng thịt. Trồng cái khoai mì dùng đất xấu phải đào thành hố lập phương, mỗi bề 40 phân. Xong bỏ các loại lá cây rừng làm phân xanh, cây khoai mì cứ thế mà lớn. Qua một năm củ đầy cả hố. Nhổ cây khoai mì đất cứng thật vất vả. Hai tay cầm thân cây, chân đứng giãn ra, lấy sức kéo lên. Nhiều khi cảm thấy như xương sống giãn ra mà cây không nhúc nhích. Làm khoai chế biến khoai trắng sạch. Tại đem đổi ở hợp tác xã huyện Đồng Xuân, lấy khoai khô của dân đen một rẻ hơn cho tù ăn. Làm như vậy cho trại có lợi. Chế độ cái gì cũng tính toán phân chia thật kỹ. Chỉ có không khí là đảng không phân chia quy hoạch và sự quản lý của nhà nước được, nên dân và tù chỉ còn hít thở được tự do mà thôi. Tấn nói với tôi,
ra tới nơi lấy giấy xong, ông và tôi đi về ngay nha. Không có xe mình đi bộ, phải đi ra khỏi trại ngay thôi.
Tôi nói với Tấn, đi ngay chứ chờ cái gì? Sao ông nghĩ vậy? Tấn nói,
tôi lo cho ông á.
Ra tới văn phòng trại, thấy tên cán bộ quản giáo Ninh và tên cán bộ giáo dục Hùng xa theo đến nơi, tôi hơi ngại. Nhớ hôm sinh hoạt đội, các anh Hồ Văn Châm và Trần Thanh Bình phát biểu khiếu nại rằng họ cải tạo tốt mà không được về, trong khi những người bị kỷ luật như anh Phạm Chí Thành, Tăng Ngọc Hiếu, Phạm Đức Nhiên được tha. Sự phát biểu hơi kỳ cục. Kỳ cục như lần anh Châm nói rằng anh không còn trách nhiệm vì đã rời chức tổng trưởng trước khi miền Nam giải phóng, và anh Bền ví von anh đã rời canh bạc trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Các anh chỉ nghĩ một chiều khi là một sự so sánh đó. Những người được về là trung úy mà họ đã ở đến năm 1983. Còn các anh là những người lãnh đạo miền Nam Việt Nam. Cải tạo tuy không có án, nhưng mỗi người cải tạo đều có những mức án ngầm riêng, căn cứ vào quá trình. Còn việc cải tạo ở trại, nó chỉ ảnh hưởng cho sự tăng án hơn là giảm án. Vì trong chế độ quá máy móc, thư lại và sợ trách nhiệm như chế độ cộng sản, thì đề nghị xấu thì dễ, mà đề nghị tốt thì khó. Chế độ mà người buộc là cấp dưới, mà người cởi buộc là cấp thật cao ở trên, đó là hậu quả không thể tránh được trong tổ chức độc tài. Có người nghi ngờ cho là chế độ cộng sản thì tốt, chỉ có người thừa hành làm sai. Sự lý luận như vậy chứng tỏ họ không có kinh nghiệm sống trong chế độ cộng sản. Chế độ cộng sản nó chỉ phát triển được tính xấu, tính ác, cho dù trong đó con người còn nhân tính, họ cũng phải giấu đi, vì nếu sống khác, họ sẽ bị guồng máy, tức tổ chức của họ, nghiền nát. Chế độ cộng sản cần phải loại trừ hẳn từ lý thuyết đến tổ chức. Nó không phải vì con người xấu. Có nhiều người không xấu hẳn, nhưng sống trong chế độ đó, họ phải ác, phải xấu. Chỉ khi nào chủ thuyết và tổ chức cộng sản bị dẹp bỏ, thì con người cộng sản không còn nguy hiểm. Mà một số đông người cởi bỏ được áp lực và sự trói buộc, họ sẽ phát triển trở lại nhân tính. Vậy, chống cộng sản cốt yếu là chống chủ nghĩa, chống tổ chức hơn là chống từng con người cộng sản. Khi còn chủ nghĩa, còn tổ chức, tức thì bất cứ một người cộng sản nào cũng nguy hiểm. Khi chủ nghĩa đổ, tổ chức tan, con người cộng sản không còn nguy hiểm. Phải viết lý lịch và bản cam kết rằng lúc được ra về đến địa phương phải tuân hành luật pháp và khai báo những phần tử xấu đến móc nối trong các tổ chức phản động. Tôi viết xong, thì tên cán bộ Lâm An Ninh vào gọi tôi ra, bảo tôi vào phòng an ninh gặp Hùng và Ninh ở đó. Lâm bảo tôi chuẩn bị trở về trại. Trường hợp của tôi, hắn còn đề nghị hỏi ý kiến bộ nội vụ trở lại, vì tôi là thành phần xấu. Cán bộ quản giáo Ninh nói, nếu để thành phần xấu như tôi được về, thì những người cải tạo tốt sẽ nản chí. Một lần nữa trong đời, đầu tôi nhói đau lên và chân tôi như muốn nhũn xuống. Như khi nghe tin thành phố Đà Nẵng thân yêu lọt vào tay cộng sản, và lần nghe ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Không hiểu sao, lần bị mắc thì tôi bình tĩnh được, mà lần quay lại trại tôi lại mềm yếu đến nhũn ra. Quả thật, tôi đã mệt mỏi. Hơn 7 năm tù tôi đã mỏi mòn. Sự vui mừng vì được gọi tên ra về giờ trước, bây giờ thất vọng như quả bóng căn phòng lên, rồi bất ngờ bị nổ tan ra. Trước khi chia tay để tấn ra về, bạn còn nhắn tôi, cố gắng lên, đừng xỉu nhé. Tôi buồn thật, nhưng chưa đến nỗi phải xỉu như bạn lo lắng. Mệt mỏi theo tên cán bộ Hùng trở về phân trại, tôi lầm lũi bước. Con đường dốc lởm chởm đá đâm vào chân đau điếng, giờ đây tôi thấy rất rõ. Trái với lần ra đi, tôi quá vui nên quên đi. Tôi biết là tôi sẽ bị ở lại lâu. Họ muốn phản đề nghị để bộ nội vụ bỏ lệnh tha của tôi, thì họ phải làm tờ trình rất xấu về tôi. Với một tờ trình xấu thì ủy ban xét tha nào dám cho tôi về lần thứ hai, nếu không có sự thay đổi quan trọng. Tôi kể như ở tù lại lần thứ hai. Chiều hôm đó, trở ra bãi lao động. Thưa quý thính giả, Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.